Thưa các anh các chị, lễ Thánh Francisco Xavier mùng 3 tháng 12 chúng ta có đọc trong 3 tập truyện dài nhiều tập của ngài. Chúng ta đã đọc tập 1 rồi, tập 2 đó là cuộc phỏng vấn Thánh Francisco Xavier. Cái người phỏng vấn đó tên là Hoàng Sóc Sơn. Thật sự ra đó là tu sĩ dòng tên Việt Nam. Hoàng Sóc Sơn chỉ là cái khẩu hiệu của ngài thôi. Chứ thật sự ra ngài chính là cha Hoàng Văn Đạt, là một linh mục dòng tên Việt Nam. Và giờ đây cha Hoàng Văn Đạt đó chính là đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh. Ngài đã đọc tất cả những cái bút tích của Thánh Francisco Xavier và bây giờ ngài đúc kết lại thành một bài phỏng vấn. Những cái lời mà trả lời đây này là chính những lời của Thánh Francisco Xavier chứ không phải của đức cha Hoàng Văn Đạt. Nhưng mà đức cha Hoàng Văn Đạt căn cứ vào những cái bút tích đó để đà biến cái những cái mà bút tích của Thánh Francisco Xavier trở thành một cuộc phỏng vấn. Và cái cuộc phỏng vấn này đó thì được dòng tên phổ biến khi mà mừng 500 năm kính Thánh Xavier. Cái bài phỏng vấn này là trước khi ngài vào Trung Hoa, ngài đang đợi để vào Trung Hoa. Nhưng mà tại sao ngài vào Trung Hoa và vào Trung Hoa để làm gì, như thế nào thế nào? Thì đây là bài phỏng vấn. Ngày mùng 1 tháng 12 1552, trên đảo Thượng Xuyên gần tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa, Thánh Francisco Xavier, bây giờ là 46 tuổi, đang chờ một nhà buôn đến đưa ngài vào đất liền. Chỉ 2 ngày nữa thôi là ngài sẽ qua đời. Chúng ta cùng nhau đến chòi lá của ngài để phỏng vấn ngài Xavier căn cứ vào các bút tích của ngài. Trước nhất, thưa cha, cha cứ nhất định phải vào Trung Hoa hay sao? Và Thánh Francisco Xavier đã trả lời thế này: hết ngày này sang ngày khác, tôi đang chờ đợi một người Trung Hoa từ Quảng Đông đến đón. Trung Hoa là một nước rộng mênh mông bát ngát, thanh bình và được cai trị bằng một luật lệ khôn ngoan. Chỉ có một vua mà ai nấy đều hết sức tùng phục. Đó là một vương quốc rất giàu có, tài nguyên đủ loại, không thiếu gì. Người Trung Hoa rất khéo léo và rất hiếu học, nhất là về luật lệ liên hệ đến việc trị nước. Họ rất ham hiểu biết, họ đại lượng và nhất là rất hiếu hòa. Trong nước không có chiến tranh, tôi đi Trung Hoa để thực hiện những việc lớn lao nhằm phục vụ Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa, tôi rất hy vọng là một con đường sắp được mở ra, không chỉ cho anh em dòng tên mà còn cho tất cả các dòng khác nữa. Thưa cha biết đó là một điều nguy hiểm chứ khi vào Trung Hoa. Hai nguy cơ có thể xảy ra, theo như dân địa phương nói. Thứ nhất, người dẫn chúng tôi có thể bỏ chúng tôi trên một đảo hoang hay ném xuống biển sau khi đã nhận 200 cruzados, giá trị là 1.200 kg hạt tiêu, để Tổng đốc Quảng Đông khỏi biết. Thứ hai, nếu họ đưa chúng tôi đến Quảng Đông và nếu chúng tôi đến gặp Tổng đốc, chúng tôi sẽ bị đánh đập hoặc tống giam. Lệnh cấm ở Trung Hoa ngặt đến nỗi không ai được vào nếu không có phép của nhà vua, mà vua đã cấm ngặt người nước ngoài không ai được vào. Chúng tôi cho rằng những nguy hiểm phần hồn lớn hơn những nguy hiểm phần xác nhiều, nên chúng tôi thấy là thà đương đầu với những nguy hiểm phần xác còn yên tâm hơn là để mình bị nguy hiểm phần hồn trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, chúng tôi nhất quyết đến Trung Hoa bằng bất cứ cách nào. Tôi hy vọng trong Thiên Chúa là chuyến đi Trung Hoa của chúng tôi sẽ thành công và sẽ góp phần vào việc truyền bá đức tin, mặc dầu kẻ thù và tay sai chúng có thể tung ra những cuộc bách hại. Thực vậy, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta đây? Thứ ba, có vẻ cha thích phiêu lưu mạo hiểm phải không? Có những người thật là ngược đời, cố lôi kéo Thiên Chúa đến nơi họ thích, chứ không chịu đến nơi Thiên Chúa mời gọi họ tới. Có những người đang theo một con đường gập ghềnh và nguy hiểm để leo lên một ngọn đồi dựng đứng, mà sau bao nhiêu cực nhọc, chỉ chuốc lấy một kết thúc khốn khổ. Chúng tôi hoàn toàn không đi tìm những ưu đãi của người đời, và chúng tôi có làm gì cũng chỉ vì Chúa thôi.
Vì Chúa đã gọi tôi phải lên đường, dù chân gian không đẹp, tôi phải lên đường. Vì Chúa đã chọn tôi phải lên đường, dù đời tôi máu đổ, tôi phải lên đường. Vì Chúa đã yêu tôi.
Thực vậy, nếu phải chịu những gian truân chúng tôi đã trải qua chỉ một ngày thôi để được cả thế giới này, chúng tôi cũng từ chối. Thứ tư, thời gian ở Ấn Độ của cha như thế nào? Cha có thể cho chúng tôi biết không? Chúng tôi rời Lisbon đi Ấn Độ ngày 7 tháng 4 1541 và đến Ấn Độ ngày 6 tháng 5 1542. Khu vực chúng tôi đến gọi là mũi Camorin. Tôi đưa theo 3 người bản xứ. Họ rất thông thạo tiếng Bồ Đào Nha và thông thạo tiếng mẹ đẻ hơn nữa. Chúng tôi đi qua những làng Kitô giáo, nơi dân chúng đã theo đạo khoảng 8 năm trước. Không có người Bồ Đào Nha nào sống trong các làng này, vì đất đai cằn cỗi và người ta hết sức nghèo khổ. Vì các Kitô hữu trong các làng này không được ai dạy dỗ về đức tin, nên về đạo họ không nói được gì hơn là họ có đạo. Không ai để dâng lễ cho họ, cũng không có ai dạy họ kinh Tinh Kính, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh 10 điều răn. Khi đến các làng này, tôi đã rửa tội cho tất cả trẻ em chưa được rửa tội. Và như vậy, tôi đã rửa tội cho rất nhiều hài nhi chưa biết phân biệt tay phải với tay trái. Hễ tôi đến làng nào, trẻ em chưa cho tôi đọc kinh hoặc ăn hay ngủ, nếu chưa dạy các em vài ba kinh. Tôi bắt đầu hiểu rằng nước trời thuộc về những ai giống như các trẻ em. Sau một làng, tôi để lại một người tiếp tục công việc đã khởi sự, rồi đến các làng khác, cũng làm y như vậy. Ở những nơi tôi đi qua, tôi để lại những bản viết các kinh và cho người biết chữ viết lại, cho học thuộc lòng, rồi cho đọc hàng ngày. Tôi cũng cho mọi người họp vào Chủ nhật để đọc kinh. Tại các làng, tôi đặt người phụ trách công việc này. Thứ năm, cha có kêu gọi các bạn ở Âu Châu đến tiếp tay cha hay không? Vì thiếu người lo những việc đạo đức và thánh thiện như vậy, nên nhiều người ngoại đáng lẽ có thể theo đạo mà không theo được. Rất nhiều khi, tôi có ý định về bên nhà, đến các nơi người ta học hành để gào thét như một người mất trí, đặc biệt là ở Đại học Paris. Tôi muốn đến Học viện Sorbonne nói với những người hiểu biết nhiều, nhưng ít muốn làm cho kiến thức của mình sinh hoa kết quả. Biết bao linh hồn không được hưởng phúc vinh quang, nhưng phải sa hỏa ngục là vì quý vị lơ là đó. Gần như tôi bị thúc bách viết thư cho Đại học Paris để cho biết là hàng ngàn hàng vạn người ngoại sẽ theo đạo nếu có được những người không bám lấy lợi lộc riêng tư, nhưng cố gắng sinh lợi cho Chúa Giêsu, nên tìm kiếm và giúp đỡ các linh hồn. Ôi, nếu thay vì chỉ thỏa lòng nhờ hiểu những điều mình học, người sinh viên tìm trong việc giúp đỡ tha nhân biết họ cần gì để cảm nhận được Chúa, người ấy sẽ được an ủi hơn và sẵn sàng tính sổ linh hồn với Chúa vào ngày Đức Kitô hỏi: "Hãy tính sổ cho ta biết, ngươi đã quản lý tài sản của ta như thế nào?" Thứ sáu, rồi chuyện ở đảo Moro như thế nào thưa cha? Đối diện với Maluku, quần đảo Maluku, Đông Bắc, Nam Dương, Moro hay Omoro hoặc các đảo Moro là tên gọi chung khu vực bờ biển Tây Bắc đảo Hamahera và hải đảo Morotai và Rau. Dân địa phương gọi bờ biển Tây Bắc đảo Hamahera là Morosia, Moro đất, và hai đảo kia là Morotai, Moro biển. Có một xứ gọi là Moro. Trên đảo này, một số đông người theo đạo từ nhiều năm trước, nhưng vì các giáo sĩ đã rửa tội cho họ sau đó qua đời, nên họ bị bỏ rơi, không ai dạy dỗ. Vì khu vực Moro ấy rất nguy hiểm, dân chúng thường trộn thuốc độc vào đồ ăn thức uống đem cho người khác, nên những người có thể lo cho các tín hữu tại Moro đã từ chối, không chịu đến đó. Vì các tín hữu tại các đảo Moro cần được dạy dỗ về đức tin và cần có người rửa tội cho họ để họ được rỗi linh hồn. Và cũng vì tôi có bổn phận liều mất sự sống trần gian để giúp đỡ tha nhân về đời sống thiêng liêng, nên tôi đã quyết định đến Moro để giúp các tín hữu trong những điều thiêng liêng, liều mình vào nơi nguy tử, đặt trọn hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Nhiều bạn hữu và những người quý mến tôi tìm cách ngăn cản tôi lên đường đến một khu vực nguy hiểm như vậy. Khi thấy không thuyết phục được tôi, bỏ dự định, họ cho tôi nhiều thuốc giải độc. Tôi biết ơn họ đã yêu mến và quan tâm đến tôi. Nhưng để đừng chất vào mình nỗi sợ hãi mình vốn không có, và hơn nữa, vì tôi đã đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Thiên Chúa, nên để khỏi đánh mất lòng tin tưởng, tôi đã từ chối, không nhận các thứ thuốc mà vì yêu mến, họ khóc lóc để cố ép tôi nhận. Tôi chỉ xin họ luôn luôn nhớ đến tôi khi cầu nguyện, vì đây là thuốc công hiệu nhất để chống lại việc có thể bị đầu độc. Thứ bảy, vì sao cha lại muốn đi Nhật Bản? Vì nhận được thông tin rộng rãi về những thuận lợi cho việc truyền bá đức tin tại các đảo của Nhật Bản. Và sau khi đã tìm hiểu nơi những người đáng tin vì đã lưu trú trên các đảo của Nhật Bản, tôi đã quyết định xin Thiên Chúa ban cho tôi ơn trọng đại này, là nếu tôi đến những khu vực ấy mà phục vụ được Thiên Chúa hơn, thì cho tôi cảm nhận được ý muốn rất thánh của người trong tâm hồn và cho tôi sức mạnh cần thiết để thi hành trọn vẹn. Thiên Chúa Uy Linh đã thương cho tôi cảm nhận được trong tâm hồn là chính vì việc phục vụ người mà tôi đi Nhật Bản, và vì vậy tôi rời Ấn Độ để thi hành điều Thiên Chúa cho tôi cảm nhận nhiều lần về việc lên đường đi Nhật Bản với dự tính phục vụ người. Thứ 8, xin cha cho biết đôi chút về thời gian cha ở Nhật Bản. Trước hết, chúng tôi đến Kagoshima. Chúng tôi ở lại đó hơn một năm. Trong năm ấy, chúng tôi dạy giáo lý cho các tín hữu, học tiếng và dịch nhiều điều trong luật Thiên Chúa ra tiếng Nhật Bản. Các tín hữu cũng như những người chưa theo đạo rất thích nghe những điều ấy, vì họ thấy là đúng. Sau một năm, và vì lãnh chúa địa phương không hài lòng về luật Thiên Chúa lan tràn tại đó, chúng tôi đến một xứ khác. Nhờ đọc cuốn sách, chúng tôi đã dịch sang tiếng Nhật Bản, và nhờ nhiều buổi nói chuyện của chúng tôi, nhiều người đã theo đạo. Sau đó, chúng tôi đến Yamaguchi. Trong thành phố ấy, có nhiều hiệp sĩ và những người khác rất ước mong biết luật chúng tôi rao giảng thế nào. Chúng tôi ở lại trong thành phố ấy nhiều ngày để rao giảng trên đường phố cũng như trong nhà. Dân chúng rất thích nghe kể chuyện đời sống Đức Kitô, và họ khóc khi chúng tôi tường thuật cuộc thương khó. Nhưng ở đó có ít người theo đạo. Vì thấy ít có kết quả, chúng tôi quyết định đến một thành phố khác, thành phố quan trọng nhất trong toàn bộ Nhật Bản, gọi là Myoko. Chúng tôi mất 2 tháng trên đường, phải đương đầu với rất nhiều nguy hiểm vì có nhiều trận chiến trong các địa phương, mà trời thì rất lạnh, lại có nhiều kẻ cướp nữa. Chúng tôi tìm cách gặp nhà vua để xin phép rao giảng luật Thiên Chúa trong vương quốc, nhưng không gặp được. Vì sau đó chúng tôi được biết là người ta không phục tùng nhà vua, nên chúng tôi quay trở lại Yamaguchi. Thường chúng tôi giảng mỗi ngày 2 lần. Sau bài giảng là một buổi thảo luận kéo dài khá lâu. Nhà chúng tôi gần như lúc nào cũng đầy người, và thường người ta không vào trong nhà hết được. Họ đặt ra cho chúng tôi biết bao nhiêu câu hỏi, và chúng tôi giải thích cho họ bao nhiêu điều, đến nỗi họ nhìn nhận rằng luật của các vị thánh hiền họ từng tin là sai, và luật Thiên Chúa là đúng. Nhiều ngày sau họ bắt đầu theo đạo, và những người đầu tiên theo đạo lại chính là những người từng tỏ ra thù nghịch nhất cả khi chúng tôi giảng cũng như khi họ thảo luận. Trong khi chúng tôi đang ở thành phố Yamaguchi thì một lãnh chúa rất quan trọng là công tước xứ Bongo viết thư mời đã đến chỗ ông, vì có một tàu Bồ Đào Nha đã vào cảng của ông và ông muốn trao đổi với tôi một số điều quan trọng. Hiểu là ông muốn theo đạo và tôi cũng mong được gặp những người Bồ Đào Nha, tôi đã đi Bongo. Từ Bongo tôi không trở lại Yamaguchi nữa, nhưng quyết định đi Ấn Độ trên một chiếc tàu Bồ Đào Nha để gặp lại anh em ở Ấn Độ và được vui mừng vì gặp lại nhau, vừa để đưa đến Nhật Bản các cha trong dòng tên, vì xứ ấy cần các cha, và cũng để từ Ấn Độ đem theo một số điều cần thiết mà ở Nhật Bản không có. Thứ 9, xem ra mọi sự có vẻ nhẹ nhàng phải không cha? Nhưng chắc là cha cũng đã gặp nhiều khó khăn chứ. Tất cả các thân hữu và bạn hữu tôi đều sợ lắm, vì tôi thực hiện một cuộc hành trình lâu dài và nguy hiểm như vậy. Phần mình, tôi sợ hơn họ nữa, vì thấy họ tỏ ra thiếu đức tin. Thiên Chúa chỉ huy và có quyền trên bão tố ở biển Trung Hoa và Nhật Bản, mặc dầu chúng mạnh hơn tất cả bão tố người ta có thể gặp từ trước đến nay. Ngoài gió còn có đá ngầm nhiều lắm, theo người ta nói, và nhiều con tàu đã bị tiêu tan ở đó. Nhưng Thiên Chúa là đấng hùng mạnh, Thiên Chúa chỉ huy và có quyền trên tất cả những tên hải tặc trên biển, dù số này đông đến mức đáng sợ. Những tên hải tặc này rất tàn ác, chúng làm đủ thứ để tra tấn và hành hạ những người bị chúng bắt, nhất là người Bồ Đào Nha. Vì Thiên Chúa có quyền trên chúng hết thảy, nên tôi không sợ ai hết ngoại trừ Thiên Chúa, chỉ sợ người phạt vì chảnh máng trong việc phục vụ người mà thôi, vì vụng về và vô dụng trong việc truyền bá danh Chúa Giêsu giữa những kẻ chưa biết người. Còn những nỗi sợ khác, những nguy hiểm khác, những đau khổ khác mà bạn bè nói tới đã kể là số không. Tôi chỉ còn sợ Thiên Chúa thôi, vì nỗi sợ đối với các tụ tạo chỉ lớn tới mức đấng sáng tạo ra chúng cho phép là cùng. Vì ma quỷ không làm hại con người hơn mức được Thiên Chúa cho phép, nên vào những giờ phút ấy phải sợ mình thiếu tin tưởng nơi Thiên Chúa hơn là sợ chính kẻ thù. Không ai là người yếu đuối nếu biết tận dụng ơn Thiên Chúa ban cho mình.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường giữa trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên đường vì Chúa đã yêu tôi.
Thứ 10, thưa cha, nghe nói khi gặp nguy hiểm, cha xin Chúa đừng để mình thoát khỏi phải không? Trong chuyến đi từ Malacca đến Ấn Độ, tôi đã trải qua rất là nhiều nguy hiểm. Vì bão suốt 3 ngày 3 đêm, bão lớn tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhiều người còn sống đã than khóc như sắp chết vậy, và thề sống thề chết là nếu cha cho thoát được thì sẽ không bao giờ đi biển nữa. Chúng tôi đã liệng hết đồ đạc xuống biển, bỏ của chạy lấy người. Khi trận bão đến cực điểm, tôi đặt mình trong tay Chúa. Mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi cầu xin các thiên thần cũng như các thánh tổ phụ, ngôn sứ, tông đồ, thánh sử, tử đạo, tuyên đạo, đồng minh và tất cả các thánh trên trời. Và để chắc được Thiên Chúa tha thứ muôn vàn tội lỗi, tôi xin Đức Mẹ Vinh Hiển cầu khẩn cho mình. Vì ở trên trời, mẹ xin gì với Thiên Chúa cũng được nhậm lời. Cuối cùng, tôi đặt hết hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc và là Chúa chúng ta, đấng đã chịu nạn chịu chết mà lập công đền tội chúng ta. Trong cơn bão tố, nhờ được giúp đỡ và phù hộ như trên, tôi thấy mình được an ủi, có thể nhiều khi còn hơn cả lúc tôi thoát cảnh nghèo nàn, ngặt nghèo nữa. Vì thế, lần gặp bão này, tôi đã xin Thiên Chúa chỉ cho tôi thoát trận bão ấy, nếu người cho tôi chịu các trận khác lớn hơn, bằng hay hơn nữa để phục vụ Thiên Chúa hơn. Thứ 11, có khi nào cha bị cám dỗ bỏ cuộc không vậy? Có lần ở Ấn Độ, tôi đã phải thốt lên, bảo đảm và chắc chắn là hôm nay mà có tàu đi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi không biết còn làm gì được nữa, nếu không phải là chẳng nên mất thêm giờ để sống giữa những người không biết tôn trọng chi hết. Thực là tôi buồn không bút nào tả xiết. Tôi chán sống đến nỗi thà được chết trong khi truyền bá luật Chúa và đức tin của chúng ta, còn hơn cứ thấy người ta xúc phạm đến Chúa mà mình không làm gì được. Sống ở nơi người ta thờ tượng thần, nơi khó chịu vì khí hậu rất oi bức, tất cả những trở ngại ấy nếu biết chấp nhận nhân danh Chúa, chúng sẽ trở nên nguồn phúc đức và dịp lãnh những an ủi lớn lao. Tôi tin rằng ai thực lòng yêu mến thánh giá Chúa Kitô sẽ tìm thấy an nghỉ khi đương đầu với những thử thách, và họ sẽ chết khi trốn hoặc thiếu thử thách. Còn cái chết nào tệ hơn đời sống của người sau khi đã biết Chúa Kitô, lại bỏ Chúa để chạy theo sở thích và quyến luyến riêng? Thật không gì buồn hơn. Trái lại, ai chết đi mỗi ngày, đi ngược lại ý riêng, không tìm những điều thuộc về mình, nhưng là những điều thuộc về Chúa Giêsu Kitô, sẽ được bình an biết bao. Những cám dỗ thường ngăn cản những người yếu đuối đạt tới điều trọng đại này là hiểu biết Thiên Chúa vô cùng nhân hậu. Thế nào? Vì sống trên đời mà không cảm mến được Thiên Chúa thì đó không phải là sống nữa, mà là chết dần chết mòn thôi. Thứ 12, dòng tên là hậu phương lớn của cha phải không ạ? Tôi nghĩ rằng dòng tên là dòng yêu mến và hiệp nhất tâm hồn. Tất cả anh em trong dòng hiện diện liên lỉ trong tâm trí tôi. Ở Ấn Độ, để giải trí, tôi rất thường nhớ đến anh em trong dòng và nhớ đến thời gian vì Chúa quá thương, tôi được biết anh em và sống với anh em. Tôi tự biết và cảm thấy trong lòng là do lỗi mình, tôi đã để thời gian ấy qua đi mà không rút được ích lợi từ bao nhiêu điều chính Chúa cho anh em hiểu biết. Nhờ lời anh em cầu nguyện và vì anh em luôn luôn nhớ đến tôi, Chúa ban cho tôi ơn rất lớn là dù xa cách anh em về thể xác, nhưng nhờ anh em nâng đỡ và giúp đỡ, Chúa cho tôi cảm thấy muôn vàn tội lỗi của mình và cho tôi sức mạnh để đến giữa dân ngoại. Để đừng bao giờ quên anh em trong dòng và lúc nào cũng nhớ đặc biệt đến anh em, tôi đã cắt tên của anh em trong các thư từ chính tay anh em viết cho tôi, để có thể luôn luôn mang trên mình cùng với lời khấn của tôi. Điều này đem lại cho tôi nhiều an ủi. Tôi cảm thấy sung sướng khi mang tên anh em trên mình. Chúa biết cho là gặp anh em thì tâm hồn tôi được an ủi hơn nhiều. Vậy mà tôi cứ phải viết thư cho anh em, lại không chắc thư đến nữa, vì từ Ấn Độ đến Roma xa quá. Tôi nghĩ mình không lầm khi nói xa cách phần xác mà không làm cho chúng ta vốn yêu mến nhau trong Chúa bớt yêu mến và nghĩ đến nhau. Nếu ở đời này người ta thấy được trái tim của những người yêu mến nhau trong Đức Kitô, thì anh em dòng tên sẽ thấy rõ chính anh em ở trong trái tim tôi. Khi nói về dòng tên, tôi không biết làm sao chuyển sang đề tài khác được và không sao dừng bút được. Nếu khi nào tôi quên dòng tên Chúa Giêsu, thì xin cho tôi quên cả tay phải mình đi. Vì nói sao thì nói, tôi biết là mình mắc nợ rất lớn đối với tất cả anh em trong dòng. Thứ 13, đặc biệt là có phải với cha Y Nhã đấng sáng lập dòng không ạ? Chúa đã ban ân huệ lớn lao khi cho tôi được biết cha Y Nhã. Bao lâu còn sống, không bao giờ tôi trả được món nợ đối với Ngài. Trong số nhiều lời thánh thiện và an ủi của Ngài, tôi đọc được những lời như thế này: hoàn toàn thuộc về nhau, không bao giờ quên được nhau. Tôi đã rơi lệ khi đọc những chữ ấy, và cũng rơi lệ khi kể lại, vì nhớ lại thời gian đã qua, nhớ đến Ngài đã và vẫn luôn luôn rất thương tôi. Và nhờ những lời khẩn nguyện thánh thiện của Ngài, Thiên Chúa đã cho tôi thoát được bao gian nan, bao nguy hiểm. Đó là một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đời sống không có gì chê trách được. Thứ 14, nếu lần này cha không vào Trung Hoa được thì sao? Xin Chúa thương cho ông ấy đến, như tôi vẫn ước mong. Vì nếu làm sao đó mà Thiên Chúa không muốn như vậy, tôi không biết sẽ phải làm gì, hoặc là phải đi Ấn Độ hay Thái Lan, để từ Thái Lan theo phái đoàn sứ thần vua Thái Lan cử sang Trung Hoa. Thứ 15, có người nghĩ là cha có đầu óc chinh phục thì phải. Muốn sống tốt ở đời này, chúng ta phải làm khách hành hương để đi bất cứ đâu, đến nơi chúng ta có thể phục vụ Chúa.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù trần gian bồng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên đường vì Chúa đã yêu tôi. Ôi tôi trần truồng hư vô. Ôi tôi tràn đầy tội lỗi. Ôi tôi còn người đam mê. Ôi tôi quay cuồng tâm tôi.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả 15 câu hỏi đã được đặt ra do tác giả Hoàng Sóc Sơn, hay là chính đức cha Hoàng Văn Đạt đã nghiên cứu những cái bút tích của Thánh Francisco Xavier và đã biến trở thành một cuộc phỏng vấn mà chúng ta vừa nghe rất là hào hứng, rất là lý thú, rất là hay, mà chúng ta chưa bao giờ được nghe và bây giờ chúng ta mới được nghe. Thì tóm lại có những cái điều đặc biệt ở trong cái cuộc phỏng vấn này, đó là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy trước hết là Ngài rất tin vào Thiên Chúa. Do đó đến Ngài bất chấp tất cả mọi đau khổ, thử thách, nguy hiểm đến nỗi có thể chết, Ngài bất chấp hết, chỉ có tin vào Thiên Chúa thôi. Đó, đến nỗi người ta đưa cho Ngài những cái thuốc trừ độc được kia, Ngài không lấy luôn. Và chỉ có một cái trừ độc, giải độc mà hiệu nghiệm nhất, đó là cầu nguyện cho Ngài, thế thôi. Và điều thứ hai là cái gì? Là cái tinh thần truyền giáo của Ngài rất là hăng say. Đi đâu cũng vậy, Ngài cũng rất là hăng say. Và Ngài chỉ muốn truyền giáo thôi. Đến bất cứ nước nào, chỗ nào nguy hiểm, Ngài cũng sẵn sàng tới. Bất chấp, miễn là Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến. Thế thôi, đủ rồi. Và Ngài chấp nhận tất cả mọi đau khổ, thử thách gây ra cho Ngài, miễn là Chúa được nhận biết và yêu mến. Và cái điều thứ ba đó là gì? Ở Ấn Độ, có một lần Ngài muốn ra khỏi Ấn Độ, không muốn ở đó nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lòng nhiệt thành của Ngài muốn người ta nhận biết Chúa. Người ta chẳng những không nhận biết Chúa mà người ta còn phạm đến Chúa hơn nữa. Ngài không thể chấp nhận được khi nhìn thấy cái cảnh như vậy. Do đó Ngài muốn rời khỏi Ấn Độ để đi nơi khác, chứ không có thể mất giờ ở đó để mà chứng kiến những cái Chúa bị xúc phạm. Wow, đọc những cái này mà em cảm thấy là rất là phấn khởi. Đúng là những cái gì mà em vẫn khao khát, được chết cho Chúa, được chết vì anh em mình, ở đây rõ ràng là nơi Thánh Francisco Xavier rồi đây này. Rõ ràng như vậy chứ còn cái gì nữa. Ngài không có mong gì hơn là vinh danh Chúa, hơn có mong gì hơn được cuộc đời của mình là một phương tiện để cho người ta nhận biết Chúa, yêu Chúa, Chúa trên hết mọi sự, bất chấp mọi đau khổ thử thách, dù mạng sống của mình đi nữa, và không thể chịu được những cái cảnh mà người ta xúc phạm đến Chúa. Chớ gì Ngài cũng lây lan cho chúng ta cái tinh thần như vậy, để chúng ta có thể trở thành một nhà truyền giáo thời đại, các anh các chị ạ.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường từ trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên đường vì Chúa đã yêu tôi. Giờ trần gian che tôi, vì sao tôi cười dài? Giờ trần gian ghét
về họ. Giờ trần gian bắt bớ, ôi còn chi hãnh diện bằng thập giá Chúa Kitô. Nên tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường từ trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường.